Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong ngày thứ tư của khóa tu học tại chùa Linh Sơn, Anh Quốc. Tối nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi vào nghiên cứu xem cái chất dinh dưỡng và dược tính của một số loại rau củ thông thường chúng ta có thể sử dụng, như là những loại thức ăn hàng ngày, cũng như là để điều trị những cái bệnh lý bất thường mà chúng ta có. Thì thông thường rau củ thì nó có khả năng để cung cấp cái chất dinh dưỡng cho cơ thể nhiều hơn là trái cây. Do đó khi mà mình thanh lọc cơ thể thì mình có thể sử dụng nước ép của rau củ, nó sẽ bồi dưỡng cơ thể mình nhiều hơn. Còn nếu mình muốn tẩy rửa cơ thể thì mình lại sử dụng nước trái cây nhiều hơn. Thì rau củ nguyên tắc là mình đã học qua cái âm dương rồi. Nếu cái nào mà nó mọc càng lên trên, càng lên cao thì nó càng âm hơn. Những cái nào mà nó mọc càng sâu xuống đất thì nó càng dương hơn. Những rau củ nào mà nó mọc được trong mùa đông, mùa lạnh thì nó có tính dương mạnh hơn là những rau củ. Những rau củ mà nó mọc trong mùa đông thì nó có tính dương mạnh hơn là mùa xuân và mùa hè. Cũng như những rau củ ở miền nhiệt đới thì nó lại có khả năng đào thải độc tố, tẩy rửa mạnh hơn là những rau trái ở miền ôn đới. Do vậy mà mình nên cố gắng tìm hoặc là trồng rau củ ở địa phương để mình đạt được cái kết quả về dinh dưỡng cũng như là về trị liệu cơ thể mình nó sẽ thích hợp hơn. Rồi ở đây thì mình chỉ có được một số những cái loại rau củ thông thường mà nó có cái dược tính khá tốt. Chẳng hạn như mình có măng tây, thì măng tây nó có khả năng giúp cho dương hóa cơ thể, đồng thời nó có khả năng giúp cho lợi tiểu, thoát mồ hôi. Nó đi vào làm tăng cái chức năng của thận, làm ấm người, và nó đi vào trong hệ tuần hoàn, có khả năng để tiêu diệt những cái viêm nhiễm, những cái nhiễm trùng, bởi vì nó có cái tính kháng sinh cũng như nó có khả năng tiêu diệt những tế bào bất thường. Do đó mà người ta có thể dùng cái nước ép măng tây này tươi để trị ung thư, tức là những tế bào phát triển bất thường. Và đặc biệt là nó giúp cho cả hệ hô hấp và hệ tiết niệu hay là các cái tuyến nội tiết. Phụ nữ rối loạn kinh nguyệt hay là gần thời kỳ tiền mãn kinh bị rối loạn nội tiết tố thì nó cũng giúp để điều chỉnh cái nội tiết tố nữ. Nó giúp cho cái thần kinh được thư thái, được an tĩnh. Thành ra nó cũng làm tăng cái khả năng tu tập, ổn định tâm linh của mình. Thì đó là cái măng tây. Thì chỉ có mùa xuân và mùa hè thì mình mới sử dụng được cái này thôi. Còn ngoài ra khi nó đóng hộp rồi thì hạn chế và không nên sử dụng thì tốt hơn. Tại vì măng tây khi đóng hộp thì nó dễ bị tạo ra những cái độc tố và nó tác dụng nó hoàn toàn ngược lại. Thay vì mình ép nước măng tây tươi thì mình giúp để điều trị bệnh ung thư. Nhưng nếu mà mình ăn măng tây mà đóng hộp, mà khi mà nó bị cũ hay là khi mà người ta đóng không kín, nó bị oxy hóa thì lúc đó nó lại càng kích thích tế bào bình thường trở thành tế bào bất thường, tế bào ung thư nhiều hơn. Thành do vậy không nên sử dụng măng tây đóng hộp. Cái loại thứ hai là cái củ cải đường, cái củ cải màu tím tím mà mình hay gọi là củ cải đường hay củ cải ngọt, củ dền đó. Đó thì cái này nó
beetroot
đó. Cái này thì nó trung tính hay là nó hơi dương tính tùy theo mùa. Nếu mà mình có được trong mùa đông thì nó âm tính, nó dương tính. Còn nếu trong mùa hè hay mùa thu thì nó trung tính. Nó có thể giúp an thần, bởi vì nó đi vào tim và thần kinh. Nó giúp tạo máu, thanh lọc máu gan, điều hòa kinh nguyệt. Thì sắp tới mình sẽ học tất cả những cái bệnh lý được điều trị bằng nước, rau cải và trái cây. Thì mình thấy hầu như trong 90% tất cả những công thức trị liệu các bệnh đều sử dụng cái củ dền và củ cà rốt là hai cái loại củ căn bản. Bởi vì hai cái củ này, thứ nhất là nó mang từ trung tính cho tới dương tính, mà đa số các bệnh thời nay của mình là bị âm tính, bị âm hóa. Thứ hai nữa là bởi vì nó trung tính, do đó nó có thể làm một lúc hai chức năng, tức là vừa bồi bổ khi cơ thể mình thiếu và nó vừa tẩy rửa loại trừ khi cơ thể mình dư một cái chất nào đó. Thành ra nó làm được hai việc cùng một lúc. Cái điều thứ ba nữa là cũng chính vì cái tính chất trung tính và trung hòa như vậy, nó có thể đi vào tất cả các hệ thống cơ quan. Nó đi vào gan, mạch, đi vào hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ hô hấp, hệ miễn dịch, vân vân. Thành ra nó giúp được rất nhiều cái điều trị rất nhiều cái bệnh lý khác nhau. Cái thứ ba là cái broccoli, cái bông cải xanh. Thì cái bông cải xanh này á, thì mặc dầu nó có cái tính là nó hơi âm, nhưng mà ngược lại nó có vị nồng và vị đắng. Do đó nó lại có khả năng làm dương hóa, tức là nó dẫn vào bên trong. Thành ra cái broccoli này cũng có thể sử dụng được trong tất cả các mùa, và có thể dùng được cho kể cả người tạng âm hay tạng dương. Và nó có rất nhiều cái vitamin, đặc biệt là cái sắc tố xanh, cái chlorophyll, cũng như là vitamin A. Chỉ có điều là vì nó có một cái loại enzyme khá nhiều mà nó có thể ức chế cái khả năng hấp thụ của iodine, iốt. Thành ra cẩn thận khi dùng cho những người bị thiểu năng tuyến giáp. Còn ngoài ra thì cái broccoli này nó có khá nhiều cái chất dinh dưỡng, nó cũng có khả năng giúp để lợi tiểu hay là điều trị bệnh ung thư bàng quang. Cái loại rau củ thứ tư mình có là cái cải bắp, cải nồi, hay là mình gọi là cải sú. Thì cái cải này nó có tính dương rất là mạnh, có vị rất là nồng. Thì cái cải này đặc biệt trong này á, là quý vị thấy nó có một cái nó gọi là vitamin U mà hầu như mình chưa bao giờ thấy cái tên này. Mình có A, B, C, D, nhưng mà ít khi thấy, là tại vì cái vitamin này nó đặc trị cho một cái bệnh này thôi. Và thứ hai nữa, nó cũng khó chiết xuất, tức là nó đặc trị cho bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng, mà cái tên tiếng Anh của nó là ulcer. Do đó có lẽ là người ta đặt cái tên vitamin U là lấy từ viết tắt từ chữ đó ra, ulcer. Và đặc biệt cái nước bắp cải này thì nó có thể sử dụng được trị nhiều bệnh lắm, nhưng mà chính nhờ nó có cái vitamin này, do đó nó giúp điều trị những bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng hay là xuất huyết bao tử. cái loại mình thấy ăn đó không phải tím, tím không tốt, tím
là nó ăn là cái loại màu trắng, còn nó còn cái loại nó cream nó đó,
nhưng mà cái loại mà nó phải láng kìa, chứ không phải là cái loại mà nó dúng 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 là không tốt.
Láng là láng
cái quai đó,
nhưng bạn cổ đó đúng không, cô đâu cổ đó
đó, nó tùy theo, nó tùy theo chứ không phải đâu. Nhưng mà có thêm một cái nữa là mình phải ăn những cái lá xanh, lá bên ngoài á. Còn mình thường bị bóc hết cái lá xanh đó rồi. Thành ra cái lá càng xanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Dạ, cái lá càng xanh bao nhiêu càng càng nợ, càng tốt bấy nhiêu.
Nhưng mà ăn cái đó thì có ok, tôi bị bú cổ
bú cổ tùy theo cái người đó là bị thiểu năng hay là cường, tức là thiểu giáp hay là cường giáp, là bị ba si đô. Chỉ có một số rất ít mới bị cái đó thôi, chứ còn không phải người nào cũng bị cái đó hết. Tại vì nó có rất giàu cái iốt. Thành ra những người nào mà bị cường giáp mới sợ, tức là bị bú ba si đô mới sợ, chứ còn bị thiểu năng thì không sợ.
Vẫn ăn được.
Vẫn ăn được. Thành ra đa số mình bây giờ là bị thiểu năng chứ không phải bị cường năng. Bị thiểu năng tuyến giáp, thành ra phải uống cái thai roi, phải uống cái thuốc đó cả đời, nhất là sau khi mình mổ. Mà tại vì mình uống thuốc tây nhiều quá, hay mình bị căng thẳng, bị stress nhiều quá, do đó nó suppress cái tuyến giáp tràng. Thành ra cái này nó rất tốt trong trường hợp mà mình bị thiểu năng. Rồi nó có khả năng là làm sạch hết tất cả các cái đường tiêu hóa của mình ha. Nó có thể giúp trị bệnh ở bên trong cũng như bệnh ngoài da. Có nhiều loại vitamin, cũng có nhiều calcium. Thành ra cái bắp cải này là một cái dung dịch người ta cũng thường nấu để người ta lấy cái nước súc người ta điều trị cho các bệnh khác. Nếu mà mình ép mình uống tươi thì nó mạnh hơn, nhưng mà nó rất là nồng. Do đó giai đoạn đầu thì mình có thể nấu nước súc, mình bầm nhuyễn nó ra, mình lấy nước súc mình nấu chung với cà rốt hay là với củ dền mình uống để trị cho mấy người bị viêm loét dạ dày, hành tá tràng, hay là bị nhiễm độc cơ thể, bị đầy bụng khó tiêu, bị eczema vân vân. Tại vì nó có khả năng rửa sạch cái đường tiêu hóa của mình cũng khá mạnh. Rồi cái nhóm thứ, cái loại thứ năm nữa là cà rốt. Thì cà rốt cũng vậy, nó giống như cái củ dền, tức là nó là trung tính và hơi ôn, là nó có tính ấm, tính dương. Nó có khả năng đi vào hết tất cả các cơ quan nội tạng, từ phổi cho tới lá lách, gan. Rồi nó đi vào thận, nó đi vào bao tử, nó đi hầu hết tất cả các hệ thống tiêu hóa, bài tiết, tuần hoàn, miễn dịch, là nó đi vào hết. Rồi nó có khả năng làm lợi tiểu, làm tan các khối u, khối bú hay sỏi. Nó có khả năng phòng chống những cái tế bào ung thư. Và đặc biệt là nó có rất nhiều các loại vitamin khác nhau, cũng như là chất mineral nếu mình sử dụng toàn bộ cái cây của nó và cái vỏ của nó. Thành ra đa số những cái chất vitamin thì nó nằm ở mé trên, cái khúc trên cái lá của cà rốt. Còn những cái chất khoáng, những cái chất khoáng thì nó nằm gần ở dưới lớp vỏ. Thành ra nếu mà mình ăn cà rốt mà mình bào hết vỏ thì coi như tiêu rồi. Đó, mình chỉ còn được cái vitamin A và vitamin E một tí xíu thôi, chứ còn những cái thứ khác thì nó bị mất khá nhiều.
Vậy là ăn nguyên vỏ là mới tốt, mà ăn sống tốt.
Ăn nguyên
nấu chín
à, mình cái này thì mình nên uống sống cũng được, ăn chín cũng được, tùy theo. Dạ. Thì luộc thì như mình chỉ hôm qua đó là mình chỉ cho một tí xíu nước vào thôi ha, cho chừng nửa chén nước hay một chén nước tùy theo nhiều người ăn hay ít người ăn. Nếu ít người ăn, một hai người, thì mình chỉ cho chừng nửa chén nước, xong mình cho tí xíu muối vô, chừng nửa muỗng cà phê muối vô, mình bắt lên cho sôi, mình cho một hai muỗng dầu mè vô, mình bỏ nó vô, mình trộn đều, mình đậy nắp lại chừng 10 phút là tối đa, mình đảo qua đảo lại. Thì nếu mà mình muốn ăn giòn thì khoảng chừng 10-15 phút mình vớt ra là được rồi. Còn nếu mình muốn cho nó mềm thì lúc đó mình dỡ nắp ra, đừng có đậy nắp nữa, tại vì nó đã có cái lớp dầu giữ nó lại rồi, thành ra cái màu của nó vẫn giữ được tươi, nó không tái. Và mình cho nó thêm chừng 5-10 phút nữa thì nó vừa mềm cho những người yếu răng không có nhai được, thì lúc đó thì mình để thêm chừng 10 phút nữa. Và mình sắt thì cũng vậy, có khi là mình sắt lát nó vừa mỏng chứ không sắt nó dày quá. Và mình ăn cái củ cà rốt lớn thì bao giờ chất lượng nó cũng nhiều hơn là những cái cà rốt li ti mà người ta thường hay ăn sống đó. Nó chỉ tiện lợi thôi chứ còn ngoài ra nó không có đủ cái thời gian để tạo chất dinh dưỡng nhiều như là cái cà rốt lớn.
Tại sao người ta nói cái củ to là nhiều thuốc, nó bỏ vô củ nó mới bự thôi?
Không, mình nói nhỏ là cái loại cà rốt. Ở bên này có không? Bên này có loại cà rốt như ngón tay út nè. Đó, thì mấy cái thứ đó, mấy cái thứ đó thì nó chỉ ăn chơi vậy thôi chứ nó không có cái vị gì nhiều hết trơn đó. Mình nói cà rốt to tức là cà rốt lớn mà. Đó. Rồi, thành ra cái nước này là mình có thể ép mình uống sống. Và tất cả những cái công thức điều trị bệnh thì hầu như cà rốt là một trong những cái vị chính. Cái tiếp theo là cái celery, cái cần tây. Cái này thì mình có thể sử dụng cái cây, cái thân của nó hay cái củ của nó cũng được. Cái củ của nó thì nó tương đối là nó dương tính hơn, còn cái cây thì nó âm tính hơn. Và cái củ thì mình sử dụng cho những bệnh nan y. Còn cái cây thì mình sử dụng để đào thải độc tố, hạ huyết áp, hạ nhiệt, vân vân. Cái này thì nó có khả năng thanh lọc cơ thể rất là mạnh ha. Tức là khi mình thay đổi chế độ ăn từ một cái chế độ ăn chất dầu mỡ nhiều qua mình muốn ăn ngọt thì mình cũng có thể ăn một khúc này để nó làm thay đổi cái phản ứng trong cơ thể, để cho cơ thể mình tiếp nhận cái thức ăn mới dễ dàng, không có bị rối loạn tiêu hóa, không bị đầy hơi. Nó có khả năng làm thông kinh mạch, do vậy mà nó làm hạ cái huyết áp, nó làm hạ nhiệt, rồi nó cũng làm cho cái bụng của mình nhẹ đi, nó không bị ấp áp, nó không bị đầy hơi. Nó có khả năng, chính vì nó có khả năng làm thông kinh mạch như vậy, do đó đường tiêu hóa mình bị từ trên bao tử xuống ruột non hay ruột già bế tắc, nó đều có khả năng giúp để làm khai thông hết cả. Và cũng từ cái tác dụng đó, nó đi vào trong hệ tuần hoàn và nó điều hòa cái áp lực của máu, cũng như là nó tạo cho cái tác dụng phụ là làm căng thẳng, nhức đầu hay là bị cái bệnh giãn tĩnh mạch. Rồi ngoài ra nó có khả năng làm tan cái chất đường dư mà được tích tụ trong người, do đó nó cũng được sử dụng để điều trị trong bệnh tiểu đường. Rồi nó có nhiều cái chất khoáng, có nhiều cái chất calcium và silicon, do đó nó giúp làm mạnh gân cốt. Và cuối cùng là nó làm cho máu mình được kềm hóa, do đó cái hệ miễn dịch của mình được tăng cao. Cái thứ bảy là cái dưa leo. Thì cái dưa leo này nó có tính hàn, do đó mình chỉ sử dụng nó trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu thôi. Vào mùa đông thì mình phải cẩn thận, nhất là những người mà đã bị béo phì, đã bị phù thủng, đã bị lạnh trong người thì mình cẩn thận. Cái dưa leo này nó có khả năng đào thải độc tố cũng khá mạnh, do đó nó có thể thanh lọc cơ thể, nó lọc máu, gan, tỳ vị hay là đường ruột của mình. Và nó cũng có thể giúp cho ở trong nội tạng cũng như bên ngoài da. Thành ra khi mà mình bị nám da, bị mụn, bị tất cả những cái độc tố trong người mà nó xì ra ngoài trên mặt mình, thì mình có thể dùng cái dưa leo mình cắt và mình đắp lên nha. Đắp lên để cho nó rút hết những cái độc tố đó ra và nó làm tươi nhọt da. Ngoài ra cái nước ép dưa leo nó cũng có khả năng giải độc, giải nhiệt, thanh lọc cơ thể và chống nhiễm trùng. Nó cũng có khả năng đào thải một số những cái chất phóng xạ bị tích lũy trong cơ thể của mình. Cái thứ 8 là cái bông artichoke.
Thưa thầy, cái này mà đi lên mình cắt tầm để trên mắt nó vừa bị cái gọi là bắt thì oi với thầy, giống như cái bị mỡ ở dưới xung quanh cái mắt ở dưới thầy.
Dạ.
Cái này mình cứ nó có cái tác dụng rồi nó có cái mỡ đó.
Nên trong trường hợp đó là nên cắt khoai tây trước.
Yeah.
Khoai tây đắp trước, xong rồi sau đó mới bắt đầu đắp cái này lên. Tại vì khoai tây thì nó hút mạnh hơn. Yeah.
Khoai tây sống
á. Dạ.
Không bao lâu thì
15 phút, 20 phút được rồi. Rồi sau đó đắp cái này lên khoảng chừng 20 phút tới nửa tiếng.
Cái khoai tây là cái dưa leo đấy mà mình dã là mình đi nước mình mua vào cũng được không?
Mình đắp trực tiếp nó tốt hơn, mình giã ra nó sẽ bị
mất cái chất
với cái nó dính vào mấy cái thứ khác nữa. Mình cắt tươi nó, nhất là trên mặt mình nó nhảy. Chỉ rửa dao sạch xong rồi cắt nó một lát đắp nó lên tươi liền thôi.
Thầy, như cái mắt con là như bị cái đó không thầy? Nó gọi là bị
cái quầng thâm ở dưới đây. Không, cái quầng thâm đó nó có một cái nữa học rồi, hôm qua học rồi. Tức là cái phải mất ngủ.
Cái này là
cái mỡ với cái thứ hai là cái buồng trứng, cái hormone nó không đều, nó bị bế tắc.
Giờ chị đắp khoai tây với khoai đi leo.
Cái đó không phải đắp không cái đó nữa, cái đó là phải thư giãn ra, phải thư giãn thần kinh ra để cho nó đừng có bị căng thẳng quá. Với cái thứ hai là mình xoa bóp cái vùng bụng, tức là vùng tử cung hay là cái vùng buồng trứng của mình ở dưới, và xoa bóp cái viền đó để cho nó thông. Nó bị bế tắc cái khí và cái hormone nó không có lưu thông đều đặn. Rồi cái bông artichoke thì cái cây artichoke mình có dùng được nhiều chức năng lắm. Mình dùng được cái bông của nó, cái thân, cái lá, cái rễ. Nhưng mà chỉ có cái bông là dễ ăn nhất. Chỉ có cái bông là dễ ăn nhất, còn ngoài ra cái thân, cái lá thì nó khó hơn tí xíu và cái rễ thì nó đắng hơn. Cho cái bông á thì mình có thể sử dụng nó để làm mát gan bổ phổi, để giải độc, giải nhiệt. Rồi nó cũng trị bệnh suyễn, bệnh đường hô hấp, và nó giúp cho điều tiết cái insulin, do đó nó giúp cho những người bị bệnh tiểu đường. Còn khi mà mình bị nhiễm độc lâu hay bị nóng gan lâu thì mình có thể là uống cái thân. Rồi khi mà mình bị nặng, cái gan nó nặng rồi nó bắt đầu nó ảnh hưởng qua cái tim, cứ làm cái tim mình hồi hộp, nóng nảy, bức rất khó chịu, thì lúc đó mình nên uống xuống tới cái rễ. Tại vì cái rễ nó đắng hơn và cái vị đắng thì nó đi vào tim. Và nếu mà mình chỉ uống cái bông với không á, thì nó chỉ giúp được ở cho cái gan và cái phổi thôi. Rồi cái thứ 9 thì cái này là chỉ có trong mùa đông thôi. Cái cây cải xoắn hay cải súp.
Cải xanh mới vừa rồi phải ăn đấy. Cải xanh mặc mùa tiết đồng mặt
đấy. Cái xanh
chịu tiết chứ đâu cũng cái xanh cải đâu phải
vậy. Cái hàng
mà đâu có bắp cải xoắn.
Nó phải chứ nó phải
cải. Bắp cải xoắn.
Để rồi. Đây nè, đó, nó đó. Cho nó cứng, nó rất không phải xương hào, không phải xương hào, nó giống thôi. Xương hào nó thấp, cái này nó cao. Nó cao, nó dài, nó rất là dày.
Hả?
Thấy chưa? Nó to. Đó. Cái lá. Đó, nó là lá mình chứ.
Lá cải rổ.
Ờ, lá cải rổ, đúng rồi. Nhưng mà lá cải rổ nhỏ hơn. Cái này nó to hơn, nó dày hơn.
Ha.
Đó. Cái bông của nó lên nè. Đúng không?
Đó. Không biết cái cải đó, cái
cải có tây
gì vậy? Cải
tây.
Cải tây. Cải
tây. Cải tây.
Bên bên Mỹ
không biết là trong nó cái gì
đó. Bên Việt Nam mình thì nó sẽ lên đất, mình sẽ học tới là Việt Nam mình có cái loại cải dương là cải muối dưa, trong mùa đông thì nó có cải muối dưa. Nhưng mà cái này nó mạnh, cái này nó cũng khá mạnh ha. Đó. Rồi thì đó là cái cây cải này thì nó có tính nồng và đắng, do đó là nó giúp đi vào mùa đông để khai thông khí huyết của mình và nó làm ấm tỳ vị. Tại vì mùa đông, mùa thu và mùa đông thì thường là trời lạnh, đường ruột của mình thường có vấn đề và phổi của mình nó không có thở được. Do đó cái cải này nó vừa giúp tăng cái năng lượng của cơ thể, nó vừa giúp khai thông cái phổi và cái tỳ vị để giúp cho khí huyết mình lưu thông, mình ăn uống dễ dàng hơn. Và nó cũng dương, gần giống như cái cải bắp, do đó nó cũng có khả năng trị bệnh viêm loét dạ dày và hành tá tràng. Và nó rất là giàu các cái vitamin và đặc biệt là cái sắc tố xanh để cho nó giúp cho tạo máu của mình. Cái su hào thì nó trung tính và nó cũng giúp cho cái bệnh rối loạn kinh mạch, rối loạn kinh nguyệt hay là tất cả những bệnh về tuần hoàn. Nó có thể giúp cho tiêu hết những cái độc tố mà do chất độc nó ứ đọng lại trong cơ thể, nó làm cái dịch nó ứ đọng hay là do rượu bia, thường là bị lạm dụng bia nhiều hơn, là tại vì bia nó làm cho những cái chất men nó tụ đóng lại và nó làm cho cái người nó tụ cái hơi ẩm, hơi lạnh. Thì cái su hào này nó có vị nồng, vị đắng, do đó nó giúp cho khai thông khí huyết, kinh mạch và làm toát mồ hôi, nó giải nó những đó ra.
Cái này em cũng được, mùa nào cũng được hả thầy?
Cái su hào này thì thường là mùa xuân, thường nó chỉ có cuối mùa thôi, cuối năm mà, chứ nó không có trong mùa hè. Dạ, nó thường là có cuối năm, tức là nó thường nó thích hợp cho mùa thu với mùa đông nhiều hơn.
Dạ. Bây giờ không thấy ông
sống
mà
trắng.
Ừ, nhưng mà bây giờ là ở chỗ mình bắt nhiều lá rồi. Nó ngập ở bên đâu, Hòa Lan sao quá.
Hay là ở đâu Hòa Lan?
Ủa chứ còn ra là hâu lình á.
Có, mình bắt thiếu gì?
Dạ, chứ trời, bắt lạnh nhiều lá.
Ờ, dạ. Thành ra nó chỉ có vào mùa đông thôi, tức là thật trời đất nó đã quân bình, nó tự động rồi, tức là cái mùa lạnh thì tự nhiên nó có những cái này vào để nó giúp.
Nhưng mà nó, nếu mà nó mùa hè có mình cũng ăn được chứ thầy?
Không nên, là tại vì tùy theo, nếu mà mình ăn mùa hè á thì có thể là, nếu mà mình ăn mùa hè thì tùy theo trường hợp bệnh lý, nếu mà mình cơ địa mà nó lạnh, nó hay bị ứ nước thì mình ăn được. Và nếu không á thì mình ăn nhiều quá thì nó sẽ làm cho người mình bị toát mồ hôi nhiều, mà trong cái mùa hè thì mình đã bị toát mồ hôi rồi. Thành ra mình sẽ bị mất nước và rối loạn điện giải. Rồi cái rau xà lách thì mình ăn được mùa hè, mùa xuân với mùa hè thôi. Thì cái này nó cũng vậy, nó có thể giúp cho mình lợi tiểu, nó giúp cho bệnh đường tiêu hóa, vị trĩ, vị táo bón, đi tiểu ra máu, đi cầu ra máu, hay là tất cả các bệnh về thận, về thần kinh. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng từ thận, nó đi ra da, ra tóc, về gan nó đi ra gân. Rồi ngoài ra nó cũng có rất nhiều cái vitamin.
Cái xà lách
mềm đó, nó chỉ có trong mùa xuân mùa hè thôi, và mình chỉ ăn trong mùa xuân mùa hè thôi, chứ mình không nên ăn mùa thu mùa đông. Nó cũng có trường hợp ta trồng, nhưng mà mình ăn cái đó thì nhất là những người mà có tàng hàn đó thì ăn vô mình dễ bị đầy bụng, dễ bị lạnh. Thậm chí như ngay trong mùa xuân cũng vậy, mùa xuân mùa hè thì mình chỉ nên ăn nó vào buổi sáng, buổi trưa thôi, chứ không ăn lên buổi tối. Buổi tối nếu muốn ăn thì mình phải dầm nó vào trong súp nóng, chứ mình không có nên để ăn sống mà mình trộn với dầu giấm hay là mình ăn không, thì nó làm cho mình dễ bị khó tiêu hay là dễ bị lành. Rồi cái kế nữa là mấy cái nấm. Thì thật ra mình có rất nhiều loại nấm, nhưng mà bây giờ bên này thì mình chỉ nên ăn 3 loại nấm nó tốt. Là thứ nhất là nấm mèo. Cái này hôm bữa hình như mình có nói rồi. Tức là nấm mèo thì nó giúp để hạ huyết áp, nó giúp làm cho máu đỡ bị đông đặc lại. Rồi nó giúp làm tăng cái hệ miễn dịch của mình. Cái thứ hai là cái nấm nút áo, thì nó làm tan mỡ trong máu, tam đàn nhớt trong phổi cũng như là trong đường ruột. Nó có khả năng sát trùng và nó tăng cái hệ miễn dịch của mình ha. Hệ miễn dịch, kể cả hệ miễn dịch đơn thuần là hệ miễn dịch để chống lại vi trùng, cũng như nó có khả năng tiết ra những cái chất để chống siêu vi trùng và những cái tế bào ung thư, tế bào bất thường, các cái khối bú. Thì cái mà mạnh nhất là cái nấm hương, cái nấm shiitake của Nhật. Thì cái nấm này thì nó có nhiều cái chất bổ và nó có nhiều cái dược chất trong này. Nó có thể trị hết tất cả những cái bệnh ung bú, mỡ trong máu. Rồi nó vừa bồi dưỡng cơ thể, nó vừa có khả năng thanh lọc, tẩy trừ độc tố. Thành ra mình thấy trong cái canh dưỡng sinh mà mình uống để trị tất cả các bệnh đó, nó chỉ có 4 thứ thôi: cà rốt, củ cải, cái nấm hương này với là cái cây ngưu bán. Thành ra cái nấm hương này nó cũng đóng một cái vai trò rất quan trọng, vừa là bồi dưỡng, vừa là bồi dưỡng, vừa là điều trị, vừa là thanh lọc cơ thể. Nấm mà nó có sọc trắng trắng á.
Nấm bình thường có loại bự hả?
Nấm bự mà nó có cái sọc trắng trên nó hả?
Nấm cô
nấm cô
không phải.
Nấm đông cô nó đen.
Nấm cô nó
đen. Nấm này nó có cái sọc trắng. Nó có cái loại trắng.
Chủ tay bán.
Không, đỡ.
Tàu.
Nấm nó rất vui nhục mà.
Tây cũng có bán nữa, nhưng mà phải là cái loại mà nó có nứt trắng ở trên đó, nó có từng cái đường nứt ở trên.
Nó dày thâm thôi, nước canh dưỡng sinh là cà rốt, củ cải, ngưu bán cái gì nữa thầy?
Với nấm hương.
Nó nhập.
Rồi cái kế đến là cái bông, cái cải xanh, cái cải muối dưa của mình. Thì cái này nó rất là nồng, nó rất là mạnh. Do đó nó giống như là cái cải, cải cao hồi nãy, cái cải xoắn. Thì nó có thể đi vào phổi và đường tiêu hóa và hệ tuần hoàn. Nó làm lưu thông, nó làm khai thông hết tất cả những cái bế tắc trong đường phổi, đường hô hấp, đường tuần hoàn và đường bài tiết của mình. Rồi cái nhóm đặc biệt là cái nhóm khoai tây, cà chua, cà tím, cái họ nhà ớt, thì hôm trước là mình cũng có nói cái này rồi. Nó có khả năng giúp được để thư giãn cơ thể, thư giãn thần kinh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó thì mình sẽ bị căng thẳng, rồi thêm nữa là mình sẽ bị âm hóa. Mà đa số các tình trạng bệnh lý ngày nay là mình đã bị âm hóa rồi. Tuy nhiên khi mình biết sử dụng nó đúng cách, đúng lúc, đúng thời, biết cách xử lý, thì tất cả ba thứ này nó đều có khả năng để loại trừ độc tố. Và nó có khả năng giúp cho những cái bệnh nan y như là thấp khớp, viêm nhiễm, bị máu cao, bị nhồi máu cơ tim, bị ung bướu, vân vân. Nhưng với điều kiện chỉ dùng nó trong giai đoạn ngắn và biết cách xử lý. Lấy ví dụ như cà tím thì mình phải chẻ bốn nó ra, chẻ dọc nó ra, xong rồi mình đem mình ngâm muối 15 phút. Rồi sau đó mình đem mình để khô ráo, mình cho tí xíu dầu, tí xíu muối lên và mình nướng trong cái oven, càng khô càng tốt. thì nó có khả năng trị hết các cái khối ung bướu, trị chảy máu hay là nó bị bế tắc trong mạch máu của mình. Khoai tây thì mình nên rửa sạch và mình sử dụng cả cái lớp vỏ của nó. Và cũng vậy, mình nên nướng, mình ăn càng khô càng tốt. Nó là một cái nguồn dinh dưỡng tổng hợp rất đầy đủ, nhưng mà nó chỉ hơi có khả năng làm cái dịch âm của mình vượt trội, nó làm cho đau nhất. Chứ còn ngoài ra, nếu mình biết cách sử dụng thì nó cũng giúp được hết tất cả các bệnh viêm khớp, thấp khớp, sưng do bị ứ động, tức là nó bị ứ động lại, tức là bị tắc nghẽn. Đặc biệt nữa, cái nước ép khoai tây này nó có khả năng trị bệnh ung thư gan, thành ra nó làm thanh lọc, giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc trong đường tuần hoàn, đường tiêu hóa, và nó bổ cái dịch âm, mà cái thần âm là mẹ của gan. Do đó nó vừa tỏa, tức là nó vừa giải tỏa cái bế tắc ở tim, ở đường ruột, đường tiêu hóa, mà nó vừa làm bổ cái thần. Do đó cái khoai tây này biết cách sử dụng đúng thì nó cũng giúp cho các cái tình trạng bệnh lý rất là nan y, rất là khó trị, nó là nặng. Rồi cái thứ ba là cà chua cũng vậy. Hôm trước mình có nói đến cái này rồi. Khi ăn thì mình nên cắt đôi, dũ bỏ hết cái hạt ở trong, nhúng nước sôi để mình lột vỏ cái bỏ ngoài, và mình nên sốt, mình nên làm khô để mình ăn. Chỉ ngoại trừ khi uống nước thì mình ép nước nó ra và mình lấy nước thì mình uống tươi liền, trong trường hợp mình bị cao huyết áp, bị bế tắc, bị nóng trong người, bị nhiễm độc thì mình có thể uống tươi. Còn ngoài ra mình không nên ăn cà chua nhiều, nhất là buổi chiều tối, nhất là đối với những người mà đang bị lạnh, đang bị dư nước, đang bị sưng khớp, đang bị bụng bự, thì cái này nó sẽ làm cho cơ thể của mình phì đại ra, tức là nó sình chướng ra. À, cái này ông trước giải thích rồi, tức là ngày xưa nếu mình chế độ ăn uống bình thường của mình thì mình có thể ăn hết tất cả. Tại vì tất cả mọi loại rau quả củ thì tạo hóa đã cho nó một cái luật quân bình tự nhiên. Trong cái hạt, trong cái thịt của trái cà chua thì nó làm cho tăng cái dịch âm của cơ thể, nó làm nhuận da, nó làm tăng cường cái khả năng đào thải và chất độc của gan, nó làm cho gan được hưng phấn mạnh, rất là mạnh mẽ. Cũng như là nó làm tăng cái khả năng đào thải lọc của thận, nó làm cho cái dịch thận âm được sung mãn, nó bổ thận, nó làm mát. Thành ra nó hơi vượt quá cái chức năng trong cái thịt của cà chua, nó quá mạnh như vậy, thành nó phải nhờ hai cái hạt của cà chua nó sẽ kềm hãm lại, tức là nó làm cho cái gan bị ức chế, phải tiêu hóa, phải chậm lại để nó quân bình lại cái sự overstimulate của gan. Rồi ngược lại, trong cái vỏ thì nó có nhiều cái oxalate, cái tinh thể oxalate, mà nếu mà oxalate nhiều thì nó sẽ làm thận lọc chậm lại, để nó làm giảm bớt cái tính năng mà nó đã kích thích quá độ ở thận, làm cho nó lợi tiểu, làm cho nó tăng cường cái khả năng tiêu nhuận hay là cái dịch âm của thận. Thành ra đó là cái sự tự động quân bình lẫn nhau, tức là một ăn quá mạnh thì phải có một ăn kia kiềm hãm lại. Nhưng mà vì ngày nay mình ăn uống độc tố quá nhiều, cái gan mình phải làm việc quá nhiều để chuyển hóa độc tố, rồi nó phải giúp cho hệ miễn dịch để phòng chống các cái bệnh dịch, do đó gan của mình làm việc quá tải. Rồi cái thận của mình cũng vậy, cái thận của mình ngày nay mình uống nước nhiều, mình ăn uống độc tố cũng nhiều, do đó cái thận phải làm việc overtime quá đi, thành ra nó không còn đủ cái lực mạnh nữa. Cũng như là mình bị những cái cặn bã quá nhiều, do đó thận phải làm việc cũng cật lực, rồi cái sạn nó đóng cũng nhiều. Do vậy mà mình không muốn add on thêm cái gánh nặng cho gan với thận nữa, Thành vậy mình phải loại trừ bớt cái hạt hay cái vỏ khi mình ăn cà chua.
À, xin được thầy cho con hỏi, con có đọc một cái mẫu báo người ta nói là khoai tây không được nấu chung cà chua, nấu hai cái thì con bị bao
nhiêu? Thật ra thì cái thật ra là mình đang học rồi, hai cái thứ này nó đều là âm tính cả, ba cái này nó đều là âm tính. Thành ra khi mình nấu thức ăn, thức uống, mình phải phối hợp nó quân bình âm dương với nhau. Khi mình phối hợp những thứ mà dương quá với nhau thì mình ăn vào mình sẽ nóng nảy, nó khó tiêu. Mình phối hợp âm với nhau không thì nó sẽ làm sình chướng, nó làm người mình mệt mỏi, uể oải, ức á. Thành đó là cái cách phối hợp mình đã học trong cái nghệ thuật nấu nướng rồi. Ra cái nghệ thuật mà phối hợp thức ăn, thức uống thì bởi vì hai thằng này nó quá âm với nhau. Không phải nấu chung, mà nếu mình ăn chung trong một bữa cũng vậy nữa. Nếu giả sử như bên này, đó là cái lý do tại sao người Tây Phương nó bị cái bụng nó đầy chướng, nó phình ra, là người ta ăn, nó gọi là cái gì, của Thi Thomas, tức là nó ăn khoai tây, nó đã gọt vỏ đi rồi, nó lấy cái thịt ở trong không, mà nó nấu nước lên, rồi nó tánh nhuyễn ra. Rồi thêm bên đó nó ăn salad thì có cà chua, hay nó ăn cà chua sống nhiều. Nhưng mà nó nhờ nó bù lại là gì? Nó ăn đậu và nó ăn thịt rất nhiều, tức là nó quá dương và nó quá nồng độ, nó quá đậm đặc đi thì nó quân bình lại bớt. Còn những người mà không ăn thịt nhiều mà ăn chế độ như vậy thì chỉ có là bị bệnh đường ruột liên tục thôi. Rồi tới cái kế tiếp nữa là cái rau mùi tây. Cái rau mùi tây thì đây, đây là cái rau mùi tây. Tắt đèn bớt cho bà con thấy cái này nữa coi. Đó, chưa có ai hỏi, nó không biết cái cây này thì cái mùi nó thơm. Mà có khi cái lá nó to, khi lá nó nhỏ đó. Nó hôi đâu, nó thơm thấy mò chứ hôi gì. Thấy không, cái này loại lá lớn nè. Cái này là loại lá lớn. Còn cái này là loại lá nhỏ nè. Đó, cái này là loại lá nhỏ.
Có vài bác nhiều mà mình ăn tây hay
mình ăn hay ăn ngọt. Thì cái này nó hay ở chỗ là nó có rất nhiều cái sinh tố và nó giúp cho lọc thận rất là dễ nha. Thành ra thay vì mình sổ sạn thận thì mình dùng cái này mình uống thì nó làm sạch cái sạn thận, cái sạn bàng quang. Và trong mùa đông nó cũng có cái tính ấm, vị nồng, vị đắng, vị mặn. Do đó nó rất là tốt trong mùa đông. Nó đi vào hết tất cả các cơ quan trong cơ thể của mình, tim, gan, thận, phổi. Đó, và nó có rất nhiều cái vitamin, có rất nhiều chất khoáng, nó giải độc cơ thể, đường tiêu hóa cũng như là đường tiết niệu. Rồi nó làm tan sỏi, nó làm tan mỡ, nó làm điều hòa kinh nguyệt, nó điều hòa cái các hormone môn trong cơ thể mình. Thành ra cái này thấy nó nhỏ nhưng mà nó có tác dụng khá mạnh. Nếu mà khi mình đang trong giai đoạn thanh lọc đó thì mình nên uống sống. Hay là nếu mà mình có điều kiện mà mình làm quen được thì mình nên uống sống, uống nước tươi thì tốt hơn, tức là nó hấp thụ được nhiều hơn. Nhất là khi mà mình không kiếm được cái nguồn mà thực sự 100% organic thì mình uống nước tươi nó tốt hơn. Là tại vì khi mình ép nước tươi ra thì tất cả những cái nước, cái dịch của nó là nó ra hết bao nhiêu cái chất tinh túy nó ra, giống như là mình sử dụng muối và lửa, thấy không? Còn tất cả những cái độc tố còn lại nó nằm ở trong cái fiber, cái cellulose, thành ra mình không có bị nhiễm cái độc tố. Còn trong trường hợp khi mà mình ăn, trong trường hợp khi mà mình còn ăn uống thì mình nên nấu lên để mình dùng lửa và muối để mình đẩy nó ra. Rồi mình dùng cái chất xơ của nó như là cái chổi để mình quét những cái thức ăn, những cái chất độc khác ra. Chứ còn nếu mà khi mà mình vẫn còn ăn những thứ khác mà mình uống thì nó sẽ giảm tác dụng. Chỉ có khi nào mình hoàn toàn không ăn thức ăn đặc thì mình uống thì nó có tác dụng mạnh hơn và nó tốt hơn.
khoai tây có thể chữa bệnh ung thư da. Thì nếu mà da thì mình mới có hiểu có triệu chứng rồi thì mình có thể được không thể phòng bệnh được.
Dạ được chứ, nói chung là tất cả thì ung thư là tình trạng nặng nhất mà nó còn trị được, thành ra mình có thể sử dụng nó trong trường hợp để mình thấy mà cơ thể mình nó bắt đầu nó có vấn đề, tức là chẳng hạn như rối loạn tiêu hóa, cái da mình nó bắt đầu có mụn, ngủ không bình thường, các cái vết thương mình nó lâu lành, rối loạn tiêu hóa hay tiêu chảy hay táo bón hay người mình nó mệt mỏi, chu kỳ kinh nguyệt không đều vân vân, thì mình đều có thể sử dụng. Nhưng mà thay vì nếu mà ung thư thì người ta phải sử dụng tối thiểu là 3 đến 6 tuần, bây giờ mình có thể làm 1 đến 2 tuần tùy theo mình có khả năng mình có thể có được.
Cái facially nãy thầy nói sao con chưa hiểu là cái mình xây mình uống hay là coi như là sau cái giờ ăn cơm hay là trước cái giờ ăn cơm là sao thầy?
Cái này mình có thể ăn như salad, bỏ vô salad mình trộn cũng được. Hay là mình nếu mà mình muốn uống riêng để trong giai đoạn thanh lọc mà không có ăn cái gì khác thì mình ép nước nó ra, mình xay nó ra xong mình lấy nước tươi mình uống.
Còn không, đấy,
nó có đắng
là...
không? Dạ, cái mùi
không,
thơm
không, không ăn cái gì là ý thầy nói là
trong giai đoạn thanh lọc mà không ăn đồ đặc.
Không ăn cái là mới uống.
Còn nếu mà mình chỉ muốn lọc thận không thôi. Nếu mình muốn lọc thận không thôi mà mình vẫn giữ chế độ ăn bình thường thì mình cứ lấy một nắm. Một bó vậy xong mình cho vô một lít rưỡi nước mình nấu cho nó sôi lên từ từ. Rồi sau chừng 10-15 phút nó ra hết cái chất trong đó rồi thì mình lấy cái nước đó mình uống để giúp cho nó lợi tiểu, nó tan sỏi thôi. Lá mã đề thì nó đi vào gan chứ nó không đi, nó đi vào gan là chủ yếu.
Lít rưỡi nước thì bao nhiêu cái bát xoài?
Một bó, dạ, bó khoảng chừng cái cổ tay mình nè.
Nấu thời gian lâu không thầy?
Không, nấu nó sôi lên để nó chừng 15 phút, nó cho từ từ lửa nhỏ cho nó ra được rồi.
Này thì nấu nước sôi, bỏ cái này vô, xong nước đó uống.
Dạ. Rồi cái kế nữa là cái bí. Bí thì mình, bí vỏ vàng thì mình nên sử dụng vào mùa xuân, mùa hè. Cây này thì cây này ở đây mình có không?
Có.
Đó.
Tại vì cái cây mà nó
cũ, nó có cũ, nó có cũ.
Dạ, cũ như củ cà rốt mà nó màu trắng.
Vàng vàng như tự tự sống.
Dạ, đó. Thì nó hơi hăng hăng đó. Thì đó.
Hơi
hăng hăng đó. Thì nếu mà uống được cái này á, có được cái cây này thì có.
Con hay là cõi bằng cái này ăn sống. Sống
như giữ dụng hạt giống.
Có chừng nói cái tiền lòn củ dền. Đây không phải cái tiền lòn củ. Nó để
hơi chìm tiếng chứ từ từ chẳng
phải. Không phải cái đó, không phải phát triển nếp. Phát triển nếp là nó dài như này, nó giống như củ cà rốt này.
Cái kia là nó là gọi là củ celery. Cái kia là củ cần tây.
Cái đó là cái chừng nói quê. Đó là cái củ đó, nhưng mà đây phát triển nếp.
Đúng rồi,
cái là củ cà rốt.
Thành ra cái này á, cái này thì đặc biệt là mấy cái thứ khác là cái lá mình dùng được, còn cái lá này á mình không nên uống mà mình chỉ ngâm. Cái lá này với lá củ cải trắng lát này nói nè, thì cái này là mình có thể nấu, mình phơi khô, mình để dành, mình nấu nước để ngâm mình trong trường hợp phụ nữ thường hay bị nhiễm trùng đường tiểu á. Cái lá cây phòng phong, cái cây phọt nếp này nè. Tại vì ở bên kia có nhiều chỗ kiếm không ra. Đó, thành ra tùy mùa bên này thì có thể nó giống Mỹ, chứ còn bên Pháp thì lại không kiếm được cái này nhiều. Không, củ cải khác nữa. Nó có khi nó dịch là củ cải, là tại vì nó có bốn cái tên củ cải. Nó có cái radish là một nè, cái turnip là hai nè, cái parsnip là ba nè. Rồi cái một cái loại củ cải mà cái loại củ cải nhỏ nhỏ tí tí mà mình hay làm gỏi, mình làm bông á, cái đó nó cũng gọi là radish nữa. Đó thì
nó xíu màu đỏ.
Đó có loại mình hay làm bông để mà ăn đó. Đó thì ra nó có đến 4 loại như vậy. Rồi ngay cả cái radish này nó cũng có hai nhóm, một cái nhóm là củ cải trong trắng ngoài vỏ trắng, rồi có cái loại là trong trắng ngoài cái vỏ đen thùi lùi nữa.
Đó.
Thầy có loại xanh nữa, ở trên xanh thì dưới trắng trắng nữa.
Nó dài vài này. Rồi vậy thôi, nhưng mà nó trên này xanh, ở dưới này là trắng, còn bung nó ngọt nước lắm, nó nước lèo, nó ngọt lắm.
Cái này cái parsnip là khác, cái không nói là khác, cái này parsnip nó giống như cái củ cải nhưng mà nó ngọt lắm. Cái này mình luộc lên ăn rất là ngọt.
Thầy nói cái lá của cái parsnip này phơi khô xong rồi làm sao?
Nó mới là cái lá củ cải trắng này nè. Cái lá củ cải trắng thì mình ăn được nha. Cái lá củ cải trắng thì mình muối chua mình ăn được. Thành ra mình phơi khô, mình phơi khô nó, rồi mình khi bị nhiễm trùng đường tiểu á thì mình lấy một một cây thôi, tức là một cái một một gốc của nó vậy á, mình cho vô chừng 1 lít 1,5 lít nước, mình nấu xong rồi ngâm mình vô thì nó giúp giải loại tiểu, nên nó lúc nhiễm trùng đường tiểu. Dạ, rửa hay ngâm mình đó.
Cái củ cải trắng này, lá củ cải.
Nhưng mà như mấy cái khóc thì mình đâu có bán cái lá ở đây thầy.
Không có, thì bởi vậy chỉ có chợ farm á, đi ra mấy chợ. Thì đâu có chỗ nào nó bán đâu. Thì đó, không, nhưng mà chẳng hạn như khi mình mua mấy cái chợ trời á, thì người ta cắt cái nửa thôi thì mình dành ta đang nguyên cái cho mình kỳ sau mình dành. Không, đó là trong chợ, còn vô mấy cái chợ trời á.
Dạ, chợ trời trời có chỗ con có chỗ trời lớn lắm.
Nhưng mà nó cắt luôn hả?
Dạ không, dạ
nó cắt luôn. Vậy là nó chưa biết. Ở bên Đức, chỉ có bên Đức thì nó có. Bên Pháp cũng không có. Bên Pháp nó cũng cắt ngang vậy á. Nhưng mà bên Đức thì nó biết. Nó biết chắc lẽ là tại bên Đức là nó nghiên cứu cái dược liệu, dược thảo nhiều thì nó biết.
Bây giờ không có thì sao thầy? Giờ không có những cái cũ. Bây giờ mình tính bên ăn thôi, bây giờ bên không có.
Không có thì mình sử dụng cái khác, lát nữa mình sử dụng cái khác, là chẳng hạn như mình dùng mấy cái cranberry, mấy cái berry, mình uống nước berry nhiều, rồi mình uống nước dưa leo, hay là mình uống nước mấy cái nước loại tiểu nhiều, nước artichoke nhiều để mình nó tống ra thôi.
Đắng quá là uống được
hả? Ngon chứ,
sao không được? Ngon mà, nó không ăn đâu.
Nhưng mà cái đó đi qua với mình chăm ngon.
Ngon mà. Nhất là trường của artichoke đấy là mùa nào cũng không được hả thầy?
À không, mùa kỳ mùa đông, và nói chung cũng mấy kỳ mùa đông nó tùy cái cơ địa. Nói trong mùa đông mà lúc mình bị sốt cao
thành ra là cái khô từ Đà Lạt mang sang.
Không thì đó, thành ra mình phải tùy cái cơ địa. Mình đang học là chánh niệm tỉnh giác, lắng nghe cơ thể mình mà, chứ còn chẳng hạn như nó là chỉ để giải nhiệt thôi. Thành ra mùa đông thì mình không bị, nhưng mà ngược lại nếu mình cố chấp như vậy thì cũng được, là tại vì có thể có những người trong mùa đông có mình bị sởi hay là mình bị sốt cao quá thì mình cần uống nó để nó giải tỏa cái nhiệt trong người mình, thay vì mình uống thuốc thôi. Rồi đó là cái cây củ cải, cái parsnip. Cái này thì nó cũng mạnh, nói chung tất cả những cái này nó đều thuộc họ củ cải hết ha, mấy cái này nó thuộc họ củ cải hết. Nhưng mà hai anh chàng mạnh nhất là cái anh chàng này với là cái anh chàng củ cải trắng và vỏ đen.
Củ cải trắng là thầy nói thì củ cải mà to mà dài.
Củ cải to dài.
Dài cái củ cải đấy.
Thành mấy cái này thì nó đi vào phổi nhiều nhất, tức là khi mà mình bị, nói chung là cơ thể mình bị nhiễm độc, bị gan, bị phổi, hay là khi mình đang ăn mặn mà mình muốn tẩy hết tất cả những độc tố do thịt cá này kia thì mình đều có thể ép nước tươi của nó uống được hết. Nó sẽ rửa sạch cái đường tiêu hóa, đường tuần hoàn của mình. Củ cải trắng hả? Không, cái củ á. Rồi nó tức là nó có khả năng gastric, tức là nó tẩy sạch hết tất cả những cái chất nhờn, cái dịch nhầy ở trên đường hô hấp cũng như là đường tiêu hóa. Rồi nó đi vào trong hệ tuần hoàn, nó thanh lọc cơ thể mình. Thành ra cái này thì cái tính chất mà tẩy rửa của nó rất là mạnh. Đúng khó, không đến nổi. Dạ. Rồi dạ. Rồi xong là bây giờ mình xong tới cái củ cải ha. Thì nó có khả năng thanh lọc, nó đẩy trừ hết tất cả những cái chất nhầy.
Một chút nữa thầy sẽ giải, tại thầy đi qua hết cái này nó vô xong, sau đó mấy người mình bệnh nghĩa là cho thầy sẽ đi hết người làm mình bệnh gì đó thầy nãy thầy
có cái thâm thiền để thầy chưa nói là
chưa, thì tại mình đang đi hai cái củ cải này với nhau thì mình góp nó là hai củ cải với nhau. Cái bí đỏ thì mình cũng có nhiều loại lắm ha. Nhưng mà cái bí vỏ vàng, cái bí mà mình hay ăn mà nó to trái à, thì nó sốt hơn, nó lạt hơn. Thì cái đó mình chỉ sử dụng trong mùa xuân, mùa hè thôi ha. Và có nó có thể giúp được cho nhuận trường, nó giúp được bệnh tiểu đường, nó giúp bệnh eczema, nó giúp bệnh gan, bệnh đường hô hấp. Nhưng mà cái bí mà vỏ xanh á, cái bí sáp hay là bí mọi á, thì lúc đó mình để nguyên hết nha. Cái bí này thì ăn vỏ không được, nhưng mà cái bí kia thì ăn luôn cả vỏ, cả hộp hết trơn. Mình để nguyên cái, mình không có bỏ thứ gì hết trơn á. Thì mình chỉ rửa sạch nó thôi, chỉ bỏ cái cuốn nó tí xíu thôi và mình nấu nó hết. Thì cái bí kia, cái bí vỏ xanh đó, rồi đây, cái bí vỏ xanh này thì nó lại dương ra, và nó rất là tốt cho tỳ vị khí huyết.
Bí vỏ xanh này nó kêu là,
cái là winter squat đó, đó. Đó là nó thì thật ra là khi mà mình ăn chay bình thường á, là mình chỉ cần có 2-3 thứ thôi. Cái thứ này là trong mùa đông là mình chỉ sử dụng cái này với cà rốt, củ dền, bắp cải là đủ rồi, không cần gì hơn nữa trên đó.
Cái thứ 21 lát thầy qua bên đó, cái thầy cứ dạy con đủ.
Ý thầy nói là cái bí xanh này nó là có phải khô chết không?
Nó chắc hơn, nó bùi hơn. Mình thấy cái vỏ nó cứng như vậy á, nhưng mà mình nấu nó lên chừng 10 phút là nó mềm, nó bùi như khoai vậy á. Ăn sạch sẽ, không có bỏ thứ gì hết trơn á. Bao nhiêu chất bổ nó nằm ở ngay đó.
Ăn
hết, tức là kể cả mấy cái lưới ở trong của nó cũng vậy. Tại vì khi mình hầm nguyên cá như vậy á, thì nó ra hết chất của nó, không có bỏ. Nói chung là cái trái này thì không bỏ thứ gì, chỉ có cái cuốn của nó một tí xíu thôi. Bí vàng thì nó lại có vỏ, có loại nó cứng, nó dai. Cái vỏ thì nó mỏng mà nhưng mà nó dai, nó không. Nhưng mà cũng nên là tập để nguyên cái mình nấu xong mình ăn, mà nếu mình nhai không được mình mới bỏ. Là tại vì khi mình nấu thì mình mới lấy được cái chất của nó ra. Còn khi mà mình gọt đó, là bao nhiêu cái chất của nó nằm ngay dưới cái lớp của vỏ mà mình gọt là mình luôn nó bị mất cái đó. Thành ra mình để cả vỏ, mình nấu, mình ăn xong, cái nào mình nhai được tới đâu, mình hút được tới đâu thì còn cái bã mình mới bỏ. Chứ còn mình gọt là nó bị lẹp qua mất tiêu rồi.
Mình thấy mấy tình tay là nấu vỏ mình mới mất ông nấu sao em được. Ừ. Tới nó tới kiểu quy cứ làm sao nuốt nặng
lên. Cái cà rốt lên còn vỏ, lấy cái từ
làm sao nuốt được. Không có, mấy cô kia xây nước cà rốt cho thầy bột vỏ hết trơn, sạch trơn.
Rồi, bây giờ tới cái rau mồng tơi. Cái rau spinach này thì nó cũng rất là tốt, nhưng mà cẩn thận là những người bị sạn thận thôi. Chứ cái rau này thì nó giúp hầu như là nó tất cả những trường hợp bệnh ung thư, gan, thận, tuần hoàn, tức là ung thư máu, nó đều giúp được cái này hết. Chỉ có cái là nó âm, nó lạnh, thành ra đừng có sử dụng trong mùa đông. Đừng có sử dụng cho những người tặng hàn, tặng lành và những người bị sạn thận. Dạ. Nói chung thì đó, cái này nó giải nhiệt, nó với lại nó bổ máu. Rồi tới cái khoai lang của mình. Thì khoai lang của mình thì đủ chất bổ rồi. Đây là một trong những cái thứ, nhưng mà điều cái là nó quá đắt. Hả? Thành ra
ở đây thì em
rẻ lắm, khoai lang
thì bởi vì, nhưng mà khoai lang đỏ thì nó mới tốt hơn. Khoai lang đỏ, khoai lang đỏ rồi tới cái nữa là cái turnip. Thì cái này nó cũng thuộc họ củ cải luôn nha. Nói chung thì tất cả những cái này nó là bốn loại mình nói rồi, mình có bốn loại củ cải khác nhau, thì cái này cũng là một cái nhóm của củ cải. Cái turnip Rồi cái cuối của rau là mình có cái rau xà lách son. Cái rau xà lách son thì nó cũng cho mình nhiều cái sinh tố A, nhiều cái sắc tố. Nó cũng giúp cho bệnh lợi tiểu, bệnh thận, bệnh phổi. Nó giảm các cái khối u. Nó giảm khối u, nó làm thông kinh mạch rất là mạnh. Nhưng mà nếu cái này thì mình ăn sống được thì tốt hơn. Ăn sống thôi. Rồi, ăn sống dễ mà. Đó, cái này rất là dễ ăn. Mà cái này mấy cái rãnh nước thì nó tha hồ.
Mà sao mấy giờ toàn là cái đồ hàng không vậy thôi?
Sao hàng?
Đồ hàng không?
Đâu, đâu. Có đồ nhiệt chứ có đồ mạnh. Chứ là chẳng hạn như mình có cả bắp cải nè, mình có cải xoắn nè, mình có cải xanh nè, có bí đỏ nè, có cà rốt nè, có củ cải. Có đến bao nhiêu thứ dương chứ sao?
Tại con hàng thì mình thấy hàng sợ.
Nhưng mà cái rau xà lách son này ăn chấm với nước tương ăn sống mà được không?
Được. Thật ra bởi vậy mình phải để ý là sao nó hàn. Nó gọi là tính hàn là tại vì nó mọc nó có nước, nhưng mà ngược lại nó nhờ cái vị đắng và cái vị nồng, do đó nó lại đi vào bên trong, nó làm cho người mình ấm. Đó thì nó khác với những cái chẳng hạn như khi mà mình nói chẳng hạn như cái spinach này thì mình sợ, phải không? Chẳng hạn như khi cái spinach này đó, nếu mà những cái này thì mình chỉ sử dụng trong mùa xuân mùa hè thôi, và khi mà cơ thể mình nóng nhiệt nó bị tắc nghẽn thì mình mới giới hạn. Còn những cái mà chẳng hạn như mình thấy củ cải ha, củ cải là nó có, mặc dù nó hơi hàn nhưng mà tất cả những cái nào mà nó hàn hay nó trung tính mà nó lại có vị nồng, vị đắng, tức là ở ngoài thì nó có nước nhiều, bởi vì chính vì nó có nước cho nó mình phân loại nó là hàn, nhưng mà ngược lại cái vị của nó thì nó lại dẫn vào trong, nó đi vào tim, vào phò, vào thận của mình, thành khi mà mình thấy cái vị nồng, vị đắng tức là nó lại dương. Đó, nó khác hoàn toàn với cái âm tính tuyệt đối. Thành ra mấy cái này mình thấy nó hàn là tại vì nó có chất nước, nó có chất sốt, nó rỗng. Nhưng mà cái vị của nó, tức là cái tinh chất, cái khí của nó thì nó lại là nồng và đắng, thành ra nó đi vào dương tính. Cũng như cái rong biển thì mình thấy nó có vị hàn là tại vì nó nằm ở dưới nước, nhưng mà ngược lại nó nằm dưới nước âm, với cái thứ hai nó nhờ cái vị mạnh, đúng không? Nó nhờ cái vị mạnh và nó có rất nhiều cái tính chất tích cực là nó trị tất cả các bệnh mà mình nói nan y nhất, tức là ung bướu, nhiễm phóng xạ hay là các cái khối u, các cái bế tắc trong cơ thể mình. Và đồng thời nó có giàu các cái chất khoáng, các cái chất mineral, các cái vitamin, vân vân. Thành ra nếu mà mỗi ngày hay mỗi tuần ít nhất mình có được 3 bữa rong biển, mỗi bữa chỉ cần một miếng bằng bàn tay thôi, thì nó rất là rẻ mà nó đầy đủ hết chất khoáng, đầy đủ chất dinh dưỡng và nó loại trừ độc tố cho cơ thể của mình.
Ăn sống vậy
hả? Không, mình nấu súp cũng được. Còn nếu mình ăn sống được cũng tốt nữa. Không, thì cái đó là trong trường hợp khi mà mình bị ở bên Việt Nam mình đang xứ nhiệt đới thì mình ăn cái đó được. Nhưng mà bên này thì mình đang xứ ôn đới thì mình nên là ăn với đậu đen, đậu đỏ. Chứ không nên ăn đậu xanh. Đậu xanh chỉ khi nào mà trong người mình nóng nhiệt quá thì mình mới ăn cái đó. Còn nếu bồi bổ để giải độc thì mình nên nấu với đậu đen với đậu đỏ.
Cái tất cả các loại rong biển đều tốt với nhau.
Mỗi loại nó có mỗi cái thành phần khác nhau, nhưng cái mình thường xài là cái loại rong phổ tai, cái rong lá lớn nè, thì nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Đó. Nó có tí xíu à, ngâm tí xíu chừng 10-15 phút là nó mềm ra liền nè.
Xong mình bỏ vô rồi ăn sống hay nấu canh.
Rồi còn hai cái
nó đâu có tươi ăn á,
nó có tươi, nó cũng có tươi, nó cũng có bánh tươi nữa, nhưng mà bánh tươi thì mình về mình để nó được lâu mình mới bỏ tủ lạnh, mất công lắm, thành ra mình mua đồ khô vậy thì chắc ăn hơn. Bên Mỹ nó có bánh tươi,
nó có bán
nó mới khô.
Ủa khô hết à? Cái khô nó cho vào nó cho cái lưới nào đó.
Rồi cái hai cái cỏ mà mình thường xài được nữa là cái cỏ linh lăng. Cái cỏ linh lăng thì cái lá nó nhỏ. Rồi cái bồ công anh, biết không? Bồ công anh là gì đó. Thì cái này mình có thể lá mình ăn xà lách được. Cái rễ của mình nấu nước mình uống.
Cái này dưới đây có bán không?
Chị Ngọc
không?
Chị Ngọc. Cái gì mà chị nói cái nào có?
Thiếu gì để ngoài vườn ngoài cỏ, thiếu gì ở ngoài đất?
Bồ công anh, thầy đang giảng bồ công anh kìa.
Nó nằm ở ngoài vườn, thiếu gì? Nó mọc đầy dãy ngoài vườn kìa.
Ủa cái nào bồ công anh?
Mấy cái bông vàng vàng nó lên đó.
Cái phần có cỏ dại
không
thầy? Ừ. Ờ cái đó là gọi là bồ công anh. Đâu giống
chị có biết cái lá đó không?
Đầy nhóc.
Chị có biết cái lá đó không?
Ồ, rồi này thì lá còn vàng rồi.
Vàng mà nhìn chắc chưa đẹp lắm.
Ờ, đó. Rồi thêm cái nó gọi là gì? Cái sting in nestor, tức là cái ọt ti hay là cái cây cỏ ngứa, cái cây đó. Cái đó luộc rau ăn ngon cực kỳ. Ở bên kia khóa tu là ngày nào cũng đi hái một bao như vậy á. Vàng găng tay. Vàng găng tay. Nhưng mà sau khi rửa xong rồi thì nó hết. Nó cực kỳ.
Nhỏ em dâu nó bị hay khi mà uống nó hết.
Nhưng mà mùa này thì nó chỉ nấu nước uống thôi chứ ăn hết ngon rồi, tại vì nó già rồi. Còn cách đây chừng nửa tháng, từ mùa xuân đến cách đây là chừng nửa tháng là ăn tha hồ. Thì nấu nước tốt, uống tốt, nó lọc gan, nó bổ, nó lọc mạnh mẽ. Cái là người ta làm trà, người ta bán mà. Và trong khi đó là một cái loại trà để trị bệnh ung thư luôn đó. Cái cỏ linh lăng thì chắc ở đây để bác phải kiếm thấy coi có không.
Phải cái cây linh lăng không thầy? Ở bên Việt Nam
cái linh lăng khác. Cái này cái cỏ nó nhỏ lắm.
Cỏ này chắc chắn chỉ có bên Mỹ mới có.
Bên đây lạnh quá chết con mai đầu sống nữa. Thì không phải cái lá gì cũng vậy.
Cái này tiếng Anh, nó chưa dịch thôi. À cái này thì nó chỉ cái này chắc mấy cái bản này có gửi qua bên đó chưa hả? Tức là cái này để cho mình biết cái nguồn ở nào, trong cái vitamin nào mình cần, trong cái nguồn nào và để sử dụng trong bệnh lý nào thôi. Thì thật ra thì trong tất cả cái này nó chỉ là cái tóm tắt lại của cái bản hồi nãy mình học. Nhưng mà nếu mà mình có cái bản hồi nãy thì mình chỉ cần xoay tua đều đặn. Tức là chẳng hạn như trong mùa xuân, mùa hè thì mình có thể ăn bất cứ thứ gì, ăn rau xà lách ha. Chẳng hạn như cái nãy mình tóm tắt lại thì khi mà mình có được trong mùa xuân mình ăn được măng tây nè, mùa xuân mùa hè mình ăn được măng tây, ăn được broccoli, ăn được cải bắp, ăn được cà rốt, ăn được celery, ăn được dưa leo, bông artichoke, rau xà lách và mớt rum đó, khoai tây, cà chua. Còn trong mùa đông, trong mùa đông thì mình có gì? Trong mùa đông thì mình có broccoli, celery, mushroom, broccoli, pumpkin, củ cải trắng, rồi cái seaweed đó. Thành ra là mình cứ xoay tua như vậy, cứ mỗi một ngày mình chỉ cần một món, là một tuần lễ sau là mình mới đáo lại nó. Hay là mình có thể phối hợp hai thứ với nhau. Thành ra mình chỉ cần ăn xoay tua như đó đầy đủ thôi, là mình có hết tất cả mọi cái thứ vitamin để nó giúp cho cơ thể mình cũng như những cái chất khoáng. Thành ra nếu mà mình ăn đơn giản một hay hai món như vậy á, thì cơ thể dễ hấp thụ. Và mình xoay tua đều đặn như vậy thì nó có hết tất cả những cái chất dinh dưỡng, những cái chất khoáng, vi lượng, vitamin. Và đồng thời nó đi vào hết tất cả các cái cơ quan nội tạng của mình nha. Thành nếu mà mình có được cái đó rồi thì mình không cần phải đi tìm bên này nữa. Tại vì cái này chỉ là cái tóm tắt. Chẳng hạn như khi mình biết mình thiếu vitamin D, mình nên ăn cái gì. Mình thiếu vitamin C, mình nên ăn cái gì. Nhưng mà nếu mà mình đã theo được cái chế độ này, thay đổi đều đặn trong tuần, mỗi một ngày mình ăn một món, và mình xoay tua hết tất cả những cái thứ này, thì những thứ này là những thứ rất dễ kiếm ha. Chứ mình không có đòi hỏi những cái thứ nào mà khó khăn hay phải nhập từ xa hết. Thành ra nếu mà mình xoay tua đều đặn như vậy thì cơ thể mình nó sẽ được đầy đủ. Trong bản có, trong đó có ghi rõ hết, cái giải thích rồi mà. Có chưa? Trong cái
có đọc từ sớm rồi, có tìm không có.
Cách nấu gạo lứt có in ra mà. Có bị thiếu rồi hả?
Có thiếu cái phần
đó
rồi.
Trong đó có giải thích luôn mà không chịu đọc hả?
Không, đấy là trong cái cô dạy không đâu.
Không phải, tại vì cái trang photo này có photo gấp một phân nửa, còn cái kia chỉ có photo hết. Photo chỉ đến đây, tôi chạy đến đây học.
Tức là 6 tiếng đầu á, 6 tiếng đầu để nó loại trừ cái phytic acid. Cái acid đó nó sẽ làm ngăn cản cái sự hấp thụ của calcium. Còn từ tiếng thứ 7 trở đi cho đến tiếng 22 là để cho nó giúp cái quá trình nảy mầm. Thì trong quá trình nảy mầm đó nó làm cho tất cả những cái amino acid nó phát triển đến cực độ. Thì khi mà nó phát triển đến cao độ như vậy thì nó nở ra. Đồng thời những cái mineral, những cái vitamin và những cái khoáng vi lượng nó mới được đan kết vào trong đó thành một cái đơn vị thống nhất. Nó giữ nguyên cái tỷ lệ, cái trật tự mà của tạo hóa đã cho nó. Thành ra khi mình nấu, khi mình ăn, nó không có bị rơi rớt, nó không có bị mất. Còn nếu khi mà mình không ngâm trước thì cái phytic acid nằm trong cái vỏ cám đó nó sẽ trung hòa bớt cái calcium và những cái chất khoáng trong cái lớp cám mà mình cần thiết. Rồi nếu mà mình không ngâm thêm sau 6-7 tiếng thì cái amino acid nó không có phát triển lên được. Những cái chất khoáng và chất vitamin nó không có nối kết được. Thành ra khi mình ăn, cơ thể mình chỉ có 4 tiếng nó nằm thức ăn, nằm 4 tiếng trong bao tử mình thôi. Tất cả những cái đó nó chưa kịp phát triển, thành nó bị loại trừ rồi. Thành ra cơ thể mình bị mất chất dinh dưỡng. Cái hơn nữa là khi mà mình để nó riêng ra như vậy, mình không ngâm, thì trong quá trình mình nấu thì có thể một số vitamin hay một số những chất khoáng nó sẽ bị kết hợp với những cái khác, nó bay hơi hay nó bị biến thể. Thành ra nó không còn giữ được cái tỷ lệ, cái quân bình của tạo hóa tạo ra cho nó quân bình hay là bảo hòa nữa. Rồi khi mình ăn vô cơ thể của mình, nếu mà mình không ngâm nó như vậy, nó nằm rời rạc, thì một anh phải lo vận chuyển cái chất đường, một anh lo vận chuyển chất đạm, một anh lo vận chuyển cái chất khoáng. Thành ra nó phải tốn nhiều cái phương tiện vận chuyển khác nhau, mất thời gian, mất năng lượng. Đó. Thành trong cái tờ giấy đó có giải thích rất rõ trong đó rồi. Trong cái cách nấu gạo lứt hay là đậu cũng vậy, tất cả các loại đậu mình cũng phải nên làm như vậy. Ngâm xong đổ nước đó đi. Nhất nếu mà mình có thời gian thì cái nước đầu 6 tiếng mình nên đổ, còn cái nước sau mình có thể ngâm, mình lấy mình nấu luôn cũng được. Nhưng mà nếu mà mình không có thời gian thì mình ngâm luôn, mình đổ hết, rồi mình chỉ đổ nước mới vô mình nấu thôi. 22 tiếng cho tới 24 tiếng.
Nước ngâm luôn 30 tiếng rồi.
Ngâm lâu thì cũng được, nó mềm.
Hôm bữa vô con để đó, còn anh 30 tiếng nhưng mà con ngâm thấy nó mềm, ăn rất là dễ, có không có bị đau răng.
Ngâm mà khô mà khó ăn. Thiêu đây cái nước buồn.
Mềm lắm, chứ mềm
lắm. Nếu là nấu ăn liền, nấu ăn liền không có được tốt đâu thầy.
Đúng rồi, nấu ăn liền khó ăn.
Nấu ăn liền thì bởi vậy nó mất đi cái chất, cái tại vì nó còn cái phytic acid, do đó nó sẽ lấy đi cái calcium của mình.
Xưa con cũng ngâm nhà con cũng ngâm một ngày một đêm, ví dụ chiều nấu là tối, chiều ngày mai nấu là chiều tối là con ngâm.
Ủa cái đó cái này để thầy đưa cho con cái đó thì
ngâm,
thầy
ngâm, thầy ngâm,
có
chắc.
Cái này có rồi chứ.
Thì lại thêm con lại
được lại cái giờ bỏ ra cái nấu ăn liền.
Rồi thì
nấu ngâm là cũng được ăn gần khả năng. Người ta nói cái dùng một lại nấu bỏ nấu thì
làm sao mà ngâm trắng được? Làm sao mà có ra được? Cô ngâm cô vò cả 24 tiếng, 36 tiếng nó cũng không ra được cái gì hết trơn đó. Đâu có ra được, làm sao ra được? Nó đâu phải gọt trắng, đâu có ngâm thử chưa? Chưa ngâm, chưa làm sao biết? Đâu, không có, không có ra được, tức là chỉ có cái nước bụi nó ra tí xíu lúc đầu thôi.
Không ra nước đỏ, nước đỏ thầy, còn nước hoài đó, nước đỏ không, chặn.
Nước đỏ là coi chừng cái gạo nó bị nhuộm á, hay là cái gạo nó cũ, chứ còn nếu mà gạo không có ra gì hết trơn đó, nó chỉ có một lớp
gạo
đẹp
quá đát đúng không? Đưa cái bao chị Liên đưa cho em thì xoay đến ngày 31 tháng 10 năm 2010, trời ơi nó quá đát,
đưa
cho em thì em về
nó bở rồi, mới ra còn còn đến đỏ nhiều hơn là cũ nữa. Cái lớp bây giờ lớp mới lên cũ rồi, phải lớp cũ là gạo sơn, nó phải gạo nhau cái phẩm nó nước này nó đủ thấm, đủ thấm nó sao nó đổ à, sao
đó thì bởi vì mà nó là tùy cái gạo lứt, cái gạo lứt mà nó 3 tháng mà thường đúng gạo lứt mà nó phải trừ 6 tháng, thì gạo lứt 3 tháng ngắn ngày thì nó không phải là không còn tốt nữa, nó mềm nó xốp. Rồi trong đó cũng có chỉ luôn là mình phải cho muối cho dầu.
Không có nước đổ đâu.
Thành ra khi nấu cái gạo lứt mình phải biết cách nấu, ăn mình phải biết cách ăn, chứ nấu mà cũng nấu gạo lứt nhưng mà 10 người nấu khác nhau. Rồi ngay cả cái gạo trắng cũng vậy, mình nấu cái tạch mình nấu ra mình cứ xới tông bông nó lên ở trên, và khi mình nấu nó sôi mà mình không có cái gì để cản lại thì bao nhiêu cái lớp cám mình đã vo nó ra rồi mình nấu lên nó bay hơi hết, thành ra cái mùi nó không còn được nữa. Nếu mà ai chưa ăn được gạo lứt mà muốn ăn gạo trắng mà còn chất lượng cũng vậy, đừng có vo, chỉ đổ nước vô quậy nhẹ nó một tí xíu, đổ bụi nó ra thôi. Rồi khi nấu mình cho tí xíu muối, rồi mình cho 1-2 muỗng dầu lên để nó giữ cái hương vị cũng như nó giữ tất cả những cái vitamin lại. Rồi nấu xong chịu khó ém chặt nó lại, chứ đừng có xới bông nó lên. Cái kiểu người Bắc của mình nó hay xới bông nó lên hết trơn đó, là bao nhiêu cái hương vị, bao nhiêu cái năng lượng nó bay nó thoát ra hết trơn.
Gọn nước đâu, bài thầy nhé, gọn nước đâu có được xới đâu, gọn nước không được xới đi đâu.
Nhưng mà cô vẫn xới.
Không, cô xới đi đi bắt này hấp đại thôi, cuối cùng cô xới đi
ra. Nó xốp, nó đó là ăn mà để ăn một ngày cho ăn.
Không phải, tại vì con xới là xới một bình này thẳng xuống này, từ trên xuống dưới. Cô xới lần lượt, xới lần bắt để con hấp lại con xới ra, nó bông bông mẹ thầy. Cô xới và bắt con hấp lại, hấp vào tay thủy đấy.
Dạ.
Cho nám lại, sau bắt đầu con về cho thầy ăn thì thầy thấy nó bông bông luôn.
Chứ còn thường mình nấu không cần hấp, tức là chẳng hạn như nếu mà mình ở nhà ăn đó không cần hấp không có gì trên đó, cứ nấu xong rồi lấy cái vá ém chặt nó xuống, ăn tới đâu cứ sắm tới đó, ngồi thì ăn nó ngồi nó kệ nó.
Cần gì hấp?
Dạ. Thôi phải hấp phải gì trên đó, phải để tủ lạnh, đừng có để tủ lạnh thôi, để ngoài. Để ngoài thì cứ sắm thứ tạm, đừng có hấp, đừng có gì trên. Đỡ hao năng lượng, đỡ mất thời gian.
Cái gạo người ta sợ nó có cái thuốc nó bảo vệ.
Không có thiêu, em nấu rồi có thiêu. Em để cho đến 4 năm này, gạo đỏ em ngâm.
Go đi hết rồi, gạo đỏ để lâu thiêu lắm.
Tại năm chị sới lại không thiêu rồi. Chị sới lên, gạo đỏ không có thiêu đâu. Em làm rồi, em để, em ngâm 24 tiếng đồng hồ, em đẩy 4 ngày.
Mà gạo đỏ
nhưng mà chị để nguyên, đừng có xới xới lên cái bình
này,
đừng có thay cái này
bụi xới lên cái mặt thầy mới tạo nên để đổ nước dù quạnh quạnh chút xíu là đổ ra, mình thấy cái gì cũng là ngày sáng xuống gạo cái đồ dẫm chân dẫm cánh trắng này mà nó qua sàn sàn thật.
Có cái gì mà dơ đâu?
Dơ là nếu mà chị cái lúc mình sầu bọng quả đấy, chút bọng quả đấy, con sợ khỏe đó.
Thuốc bảo quản thì thật ra là nó không có được bao nhiêu ở trên đó, mà tại vì nếu mà cái thuốc bảo quản đó mà mình nó đã xay hết sạch sẽ rồi, nó xay sạch sẽ rồi, giờ mình có quậy vô nó cũng ra được cái gì ở trên đó, nó không ra được bao nhiêu ở trên đó. Bóp tay chân từ từ xả ra.